Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm mẹ và anh em Đức Giêsu đến đứng ở ngoài chờ mời người ra, cho người mời ra. Cho mời người ra. Lúc ấy đám đông đang ngồi xung quanh người. Có kẻ nói với người rằng: Thưa thầy, có mẹ và anh em, chị em thầy ở ngoài kia đang tìm thầy. Nhưng người đáp lại: Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Rồi người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi xung quanh và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta nghe cái đoạn tin mừng rất là ngắn. Trích từ tin mừng theo Thánh Marco chương 3 câu 31 đến câu 35. Chúng ta thấy rõ là cái đoạn tin mừng này nó chỉ có một điểm mà chúng ta cần để ý. Đó là cái quy chế bà con thân thuộc, anh em, mẹ của Chúa được dẫn lên một cái mức cao hơn, một mức tinh thần hơn. Cái bối cảnh là gì? Chúng ta để ý cái bối cảnh của cái đoạn trích mà giáo hội cho chúng ta nghe hôm nay. Mẹ và anh em Đức Giêsu đến đứng ở ngoài cho mời người ra. Điểm thứ hai của bối cảnh là lúc ấy đám đông đang ngồi chung quanh người để nghe người giảng dạy đó. Đó là cái bối cảnh. Chúng ta để ý cái bối cảnh này để rồi sau đó mới định nghĩa được thế nào là cái quy chế của những kẻ mà gọi là mẹ và anh em của Chúa. Điểm thứ nhất, ở cái phần thứ nhất của bối cảnh đó là gì? Có cái khát vọng muốn gặp gỡ Chúa. Chúng ta thấy mẹ và anh em Đức Giêsu đến đứng ở ngoài cho mời người ra. Điểm thứ nhất là khát vọng muốn gặp gỡ Chúa Giêsu. Cái điểm thứ hai trong cái bối cảnh của đầu đoạn tin mừng đó là gì? Lúc ấy đám đông đang ngồi chung quanh người nghe người giảng dạy. Có nghĩa là ở đây có cái gì? Có một cái sự hiện diện diện đối diện với Đức Giêsu, ngồi chung quanh người để lắng nghe người. Đó là đặc điểm thứ hai, thưa anh chị em. Cho nên từ hai cái điểm của bối cảnh mà Marco tả cho chúng ta có thể rút ra được hai đặc tính của một kẻ là mẹ Chúa, là anh em hay là chị em của Chúa. Nghĩa là trở thành người bà con thân thuộc của Chúa. Nghĩa là trở thành người trong nhà, người của gia đình Chúa. Tóm lại, hai đặc điểm, hai quy chế, hai tiêu chuẩn chứng thực chúng ta thuộc gia đình của Chúa Giêsu. Đó là gì? Có cái khao khát luôn đi tìm kiếm và gặp gỡ người như Đức Mẹ và anh em bà con người. Cái điểm thứ hai, có cái khao khát, có cái thao thức, có cái sự trung thành quay quần xung quanh Đức Giêsu để lắng nghe lời người giáo huấn. Như cái đám đông này chẳng hạn, đang ngồi xung quanh người để lắng nghe lời người. Đó là hai cái đặc tính, hai cái tiêu chuẩn chứng thực rằng chúng ta có thuộc về đại gia đình của Đức Giêsu hay không. Cái cách thức nói của Chúa Giêsu: đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi, thay vì người nói đây là người thân, người gia đình của tôi. Ai mà thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người đó là thuộc về gia đình của tôi chẳng hạn, thì thay vì nói người đó thuộc về gia đình của tôi thì Chúa lại nói người đó là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi. Đó, cái cách thức nói của người Do Thái như vậy. Nhưng mà lược lại là như vậy, thưa anh chị em. Cho nên, nhưng mà ở cái phần cuối đó, ở câu 35 á, sau khi có một kẻ ở trong đám đông nói rằng là thưa thầy, có mẹ và anh chị em thầy ở ngoài kia đang tìm thầy. Thì Chúa mới đáp lại là ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói, đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Rồi xong người nói, ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi. Như vậy thì bình thường chúng ta dựa vào cái câu này và chúng ta nói là cái tiêu chuẩn thuộc về gia đình của Thiên Chúa, bà con dòng họ của Chúa, đó là thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Nhưng mà thi hành ý muốn của Thiên Chúa nói không như vậy nó rất là trừu tượng. Thì cái việc thi hành ý muốn của Thiên Chúa được cụ thể như thế nào? Thì được cụ thể bởi hai tiêu chuẩn mà cái phần đầu của đoạn tin mừng ở câu 31, câu 32 xác định cho chúng ta, như tôi mới vừa phân tích cho anh chị em. Đó là có cái khao khát, cái thao thức tìm kiếm, gặp gỡ Đức Giê-xu, thưa anh chị em. Một khi gặp gỡ người rồi không phải nhìn tới gặp rồi đi, mà là ngồi lại xung quanh người để nghe người giảng dạy, chiêm ngắm người. Cho nên, thưa anh chị em, thánh lễ và thánh thể nó nằm ở trong hai cái điểm này đó. Bởi vì trong thánh lễ có cái phần lắng nghe, chúng ta ngồi xung quanh để nghe Đức Giê-xu giảng dạy, nghe lời của người trong cái phần thứ nhất của thánh lễ chẳng hạn. Cái phần thứ hai của thánh lễ là ngồi để chiêm ngắm người, gặp gỡ và chiêm ngắm người, rước người vào lòng. Cho nên ở đây chúng ta thấy rất là tuyệt vời cái định nghĩa ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Mà người thi hành ý muốn của Thiên Chúa cụ thể là gì? Là có khao khát đến tìm kiếm, gặp gỡ Đức Kitô, ngồi lại, lắng nghe lời người, chiêm ngắm người. Đôi khi chiêm ngắm người trong thinh lặng qua việc chầu thánh thể chẳng hạn. Đấy, là những người đó là nằm trong gia đình mới của Đức Kitô. Những người đó mới là những kẻ thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa đã yêu thế gian, yêu chúng ta đến độ sai con của người đến. Mà sai con của người đến mà chúng mình không đến để gặp con của người, thì rõ ràng chúng mình không có thi hành ý muốn của Thiên Chúa rồi. Và ý muốn của con của người sau khi lên trời, ở cuối sách tin mừng theo Thánh Matthew, người nói với các môn đệ, thầy sẽ ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế. Cho nên người ở đó hiện diện nơi nhà tạm, thưa anh chị em. Người hiện diện nơi nhà tạm, người rảo mắt nhìn, như ở câu 34 nói này. Chúng ta để ý rất là tuyệt vời cái động từ rảo mắt nhìn. Khi người ta, khi một kẻ nói với người là thưa thầy, có mẹ và anh chị em thầy ở ngoài kia đang chờ thầy, người đáp lại, ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi ở câu 34 người nói tiếp, rồi người rảo mắt nhìn, mắt cô tả cho chúng ta đó, rồi người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói, đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Đó, thưa anh chị em, từ thánh thể Chúa rảo mắt nhìn chúng ta. Chúa từ thánh thể, từ nhà tạm, Chúa âm thầm đợi chúng ta đến tìm kiếm người. Đó. Rồi bởi vì người đã yêu thương, tự nguyện ở lại giữa chúng ta. Thưa anh chị em, ở trong nhà tạm, trong thánh thể, ở lại giữa trần gian, khi người nói thầy ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế, nơi nhà tạm, nơi cái sự thinh lặng thâm sâu của nhà tạm, Chúa rảo mắt nhìn chúng ta. Cho nên nếu như chúng ta đến với nhà tạm, đến với thánh lễ, đến với thánh thể, thưa anh chị em, là chúng ta đến xung quanh người, chúng ta đến xung quanh người, thì người rảo mắt nhìn và chắc chắn người cũng sẽ nói, đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Có nghĩa là đây là những người đang thi hành thánh ý của Thiên Chúa Cha, là đến để gặp cái người con mà Chúa Cha đã ban tặng cho trần gian, đến để nhận cái món quà quý giá nhất mà Chúa Thiên Chúa Cha ban tặng cho con người, đó là thịt và máu con của người, còn tiếp tục hiện diện nơi nhà tạm, âm thầm lặng lẽ nhìn, âm thầm lặng lẽ rảo mắt nhìn. Khi nào có dịp, tôi sẽ nói về cái chủ đề rảo mắt nhìn của Đức Giêsu, cái nhìn của Đức Giêsu. Nó có cái sức mạnh, cái biến đổi cái thực tại kiếp người của chúng ta, thưa anh chị em. Chẳng hạn khi mà Andre dẫn Phêrô em mình tới giới thiệu cho Chúa Giêsu, Chúa Giêsu nhìn Phêrô, Simon, rồi xong rồi người nói là từ nay ngươi sẽ được gọi là Kepha, nghĩa là đá. Nhưng mà Tin Mừng Gioan tả rằng là người nhìn ông ta trước à, rồi sau đó người mới đổi tên. Điều đó có nghĩa là gì? Cái nhìn của Đức Kitô có sức mạnh biến đổi, bởi vì đổi tên nghĩa là đổi định mệnh, đổi hướng đi của một kiếp người. Chẳng hạn, Chúa nhìn Phêrô đến với Chúa lúc bấy giờ tên là Simon, thì là Chúa đổi tên ông thành hậu quả của cái nhìn, cái kết quả của một cái nhìn hay là kết quả của việc đến với Chúa và để cho Chúa nhìn, đó là cái sự đổi tên trong ngoặc kép, có nghĩa là đổi định mệnh, đổi nhân cách, đổi tính tình của chúng ta, thưa anh chị em. Cho nên ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu nhìn cái đám đông xung quanh, ngồi xung quanh Chúa, để rồi có một sự đổi đời, có một sự thay đổi. Đó là gì? Là cái nhìn đó đã ban cho họ cái quy chế trở thành người nhà của Chúa. Khi Chúa nói, Chúa nhìn họ đang ngồi đó, Chúa nói đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Thưa anh chị em, như vậy thì từ nhà tạm, Chúa khao khát nhìn, Chúa u buồn nhìn, Chúa cứ chờ mong nhìn. Chúa nhìn chúng ta, Chúa nhìn, Chúa đợi, Chúa trông, Chúa chờ. Để làm gì? Để biến đổi của chúng ta, biến đổi chúng ta. Bởi vì cái nhìn của Chúa có sức mạnh biến đổi. Tôi sẽ trích một loạt những cái ví dụ trong Kinh Thánh để chứng minh rằng cái nhìn của Chúa có sức mạnh biến đổi định mệnh kiếp người của chúng ta. Với điều kiện là chúng ta phải có lòng khao khát tìm đến bên người và để cho người nhìn. Cũng như mặt trời, thưa anh chị em, cũng như mặt trời vậy. Thường chúng ta, nhất là dân Tây Phương, dân Âu Châu, dân Mỹ Châu, nó để cho vấn đề sức khỏe, thân xác, nó thường thích đi tắm nắng. Mà tắm nắng như vậy là nó thay đổi những cái tế bào cũ trên thân xác, để làm thay đổi những, nó giết đi những cái tế bào, cái lợi của nắng, nó làm chết đi những cái tế bào cũ chẳng hạn, hay là bệnh hoạn, nó làm cho khỏe, nó làm thay đổi nội tạng của con người. Cũng vậy, mặt trời thánh thể của Chúa Giêsu hiện diện trong thánh thể có sức biến đổi chúng ta như vậy, mà biến đổi những cái tế bào tâm linh bệnh hoạn của chúng ta do tội chúng ta gây nên, những tế bào ung thư đang ngấm ngầm phá hoại linh hồn của chúng ta, cuộc sống nhân sinh của chúng ta. Thưa anh chị em, thì hãy trung thành, hãy có lòng khao khát đến, và hãy, nhất là hãy ngoan ngoãn đơn sơ để cho Chúa nhìn mình, để rồi từ nhà tạm chắc chắn sẽ thốt lên lời nói này: đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Thưa anh chị em, cho nên thực hành, những kẻ thi hành thánh ý của Thiên Chúa Cha là những kẻ biết tìm đến gặp gỡ Đức Kitô, biết để cho người nhìn mình, để cho định mệnh của mình, để cho những tế bào bệnh hoạn thể lý, tâm lý, tâm linh của chúng mình được biến đổi, được chữa lành một cách tích cực. Hãy để cho mặt trời thần linh chiếu rọi trên chúng ta, để chúng ta được tỏa sáng và chữa lành. Xin Chúa giúp chúng ta biết nghiệm được cái điều đó, cái tầm quan trọng của việc để cho Chúa nhìn. Tôi đã có phổ biến cho các anh chị em bài hát "Trong tâm tư sâu lắng, con nhìn Chúa, Chúa nhìn con". tuy đôi bên chưa nói nhưng đã hiểu nhau thật nhiều. Cũng chẳng còn trình thưa phong tỏ, nhưng đã rõ, chưa thổ lộ tâm tình, con hiểu Chúa, Chúa đã hiểu con. Xin Chúa Thánh Thần giúp cho anh chị em khơi lên cho anh chị em hai điểm quan trọng để dẫn đến cái nhìn của Đức Kitô, dẫn đến sự đổi đời, đổi định mệnh, đổi quy chế, đổi phong cách của cuộc sống chúng ta. Đó là xin Thánh Thần ban cho chúng ta cái ơn khao khát biết tìm kiếm đến gặp gỡ Đức Kitô. Mà gặp gỡ người không phải là một cuộc gặp gỡ hời hợt y như đến thánh lễ cho nó xong cái bổn phận ngày Chủ nhật rồi chuồn về chẳng hạn như vậy. Không, đến gặp gỡ người xong rồi còn có cái khao khát là gì? Ở lại ngồi xung quanh người để nghe lời người. Thưa anh chị em, kinh nghiệm đời tôi cho thấy đôi khi không còn phải ngồi nghe một cái cuộc thuyết giảng nào đó để rồi hiểu về Chúa nhiều, mà đôi khi chỉ còn khao khát để cho Chúa dạy dỗ, ngồi dưới chân Chúa, ngồi dưới chân nhà tạm, trong thinh lặng của cõi lòng, trong cái khao khát của lắng nghe, thì Chúa sẽ giúp cho chúng ta hiểu những cái điều nó sâu lắng khác, hiểu nhiều về lời Chúa nữa trong đời sống Kitô hữu của chúng ta mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Đôi khi có những một số anh chị em trong kinh nghiệm đời mục vụ của tôi thấy có một số anh chị em họ không có học, họ không có đọc kinh thánh nhiều. Một khi chỉ được Thánh Thần Chúa đánh đồng thôi, họ về họ có cái khát khao hiểu biết lời Chúa. Chỉ còn họ cái khát khao hiểu biết lời Chúa thôi. Đôi khi họ đi chầu thánh thể trong thinh lặng, Chúa soi dẫn cho họ. Họ đặt vấn đề trực tiếp cho Chúa là cái đoạn này hôm nay con chẳng hiểu gì cả, xin Chúa giúp con. Thì tự nhiên Chúa cho họ hiểu. Rồi họ gọi phone chia sẻ cho tôi, thì đúng như điều tôi mới vừa giảng chẳng hạn. Nó có nhiều cái trường hợp rất là lạ lùng, rất là tuyệt vời. Có những người họ chia sẻ tôi như vậy. Thưa anh chị em, như vậy thì cái việc nghe giảng dạy rất là cần thiết trong giáo hội, nhưng đôi khi không có dịp thì chỉ còn khiêm tốn khao khát quỳ dưới chân Chúa, ngồi dưới chân Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa sẽ dạy cho chúng ta những điều rất là tuyệt vời. Đó là kinh nghiệm của đời tôi, cũng như cái đời giảng dạy kinh thánh của tôi. Có nhiều lúc cái bí không biết là giảng cái bài đó như thế nào, hay là dạy cái bài học đó một cách như thế nào, thì tôi chỉ thay vì ngồi một tiếng đồng hồ gãi đầu suy nghĩ, thì tôi dùng một tiếng đồng hồ đó tôi đi chầu mình Thánh Chúa, thì tự nhiên sáng hẳn lên. Tự nhiên tôi tìm được giải pháp, tôi tìm được những cái hướng để mà soạn bài giảng hay soạn bài dạy học chẳng hạn. Đó là kinh nghiệm rất là thâm sâu trong đời mà tôi muốn chia sẻ anh chị em. Cho nên chỉ còn có cái lòng khao khát lắng nghe, chứ không còn có học thức, chỉ còn có lòng khao khát và khiêm tốn đến lắng nghe Chúa bên nhà tạm, thì Chúa sẽ dạy cho chúng ta rất là nhiều điều. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Amen.